Thì kỳ trung học này thì chúng ta vẫn học tiếp chương trình là đạo cú. Hôm nay mình học đến hồi thứ 10. Đây là cái hồi cuối cùng. Và hôm nay cũng là cái ngày tháng cuối năm luôn ha. Tháng cuối năm của năm 2019. Thì năm sau là cái năm mới. Thì thôi mình học hết cho nó hết năm cũ luôn, năm mới mình là học cái khác. Đây là đến cái phần là hồi thứ 10 có ngày Trần Nhân Tông, ngày là sơ tổ Trúc đó. Thì nguyên văn là: tượng chúng ấy cóc một chân không, dùng đòi căn khí. Tượng ở đây tức là cái từ gọi là chung, là gom tất cả đó, tức là tất cả đại chúng à, thường tên là tất cả đại chúng, cái tượng của mình là chữ nôm đó à, tất cả mọi người à. Mà đây là ở đây là ấy, tức là những người có duyên, những người mà ở trong cái tu tập thiền giả đó, hay là những cái người mà tu thiền. Cóc một chân không, tức là nếu mà biết được một cái chân không ở nơi trong lòng của mình, nhưng mà dùng đòi căn khí, tức là cũng tùy theo cái căn duyên của mỗi người mà nhận ra cái chân không của mình à, là cái chân không. Chân không tức là một cái không nó chân thật, gọi là chân không à. Khi Hòa Thượng Thanh Từ ngài đi lên trên núi Vũng Tàu đó à, nên sau này đặt cái núi là núi chân không đó chân không, bởi vì đây là cái hoài bão của Hòa Thượng là muốn tìm một cái không mà nó chân thật. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy thế gian này cái gì nó cũng có rồi, nó cũng thành không, thì cái không này cũng không phải là cái không chân thật à. Còn là mình tìm cái không chân thật, tức là một cái không có vướng bận gì hết, nhưng mà lại là cái chân thật. Cái chân thật là cái mà nó khiến cho chúng ta được an vui và hạnh phúc đó. Đây là cái không, cái chân thật. Đây gọi là cái chân không đó. Thì như vậy đó là trong mình đó là nó có ba thứ, là tức là một cái có, rồi một cái không. Là cái có cái không này là nó thuộc về vô thường, bên cạnh đó còn có cái chân không. Cái sau này trong cái kinh Đại Thừa hay là cái chân ngã đó à, tức là một cái ta nó thật, cái này mới là cái quý giá của mình. Chứ còn không thì mình lại thấy là nó không có tu rồi, cái cuối cùng nó không còn cái gì hết à. Nhưng mà thật ra thì nếu mà mình tu mà không còn cái gì hết thì tu cho nên là có mấy Phật tử hỏi là bây giờ nếu mà mình tu rồi, tại vì mình học trong các kinh là giống như là một cái bản ngã của mình, khi mà nó tan rồi nó hòa vào cái chân ngã, giống như một cái giọt nước hòa vào trong cái đại dương, thì như vậy đó là mình còn cái gì? Thường đa phần quý vị hỏi là hỏi như vậy. Nhưng mà thật ra rồi khi mà mình bỏ cái thân này, mà nếu bây giờ mình thắng được thân năm uẩn rồi, thì bỏ cái thân này đó là mình nương vào đâu, tức là nương vào đâu. Ví dụ như bây giờ thì quý vị nương vào cái thân năm uẩn, thì khi bỏ thân năm uẩn rồi cái quý vị nương vào đâu, thì khi mà mình chết thì mình đi đâu. Ví dụ như bây giờ là chúng ta chết thì mình theo cái nghiệp thức của mình, bây giờ cái nghiệp thức nó hết luôn rồi, thì bây giờ là mình đi đâu và nương tựa chỗ nào. Đó là những cái quan điểm mà đa phần những người học, mà mình không biết được sau khi đó mình sẽ như thế nào. Nhưng mà đối với các vị thiền giả thì các vị lại khác à, bởi vì nếu mà mình sống tròn với năm ấm của mình hiện giờ, thì khi mà mình mất thì tự nhiên là mình biết mình đi đâu. thì lúc đó mình không cần nói là mình phải đi đâu. Các vị cứ nói hỏi nói là nói chung chung như vậy, nhưng mà ở đây thì mình giải thích theo cái kiểu nó khoa học hơn. Ví dụ như bây giờ là mình nương vào cái thân năm ấm, nhưng bây giờ năm ấm không còn đó thì mình nương cái gì? Thì bây giờ là người mê thì họ còn nương vào cái thân năm ấm, nhưng mà bây giờ nếu mà bây giờ mình tu rồi đó, mình tập mình không nương. Ví dụ như bình thường đó là mình nương vào cái thân này, bây giờ mình tu mình thấy thân này nó giả rồi, mình không có nương nó. Nhưng mà không nương thân thì quý vị phải nương vào cái suy tư nghĩ tưởng. Nhưng bây giờ mình tu rồi, cái suy tư nghĩ tưởng á, mình cũng không có suy tư nghĩ tưởng luôn. Tức là mình làm việc mà tập mình không có cần phải qua cái suy nghĩ của mình. Đó là dùng cái thấy biết của mình bằng cái tâm nó an bình mà tự mình thấy biết, không cần phải qua suy tư nghĩ tưởng. Thì như vậy đó là mình cũng không nương luôn. Thì như vậy bây giờ là có những lúc mình cũng đâu có suy nghĩ, có những lúc mình cũng không nghĩ tới cái bản thân này luôn. Thì như vậy đó, lúc bây giờ là mình không nương, mà quý vị đó là có thấy có mình hay không? Tức là mình vẫn thấy có mình đúng không? Mình vẫn ngồi đây, mình vẫn nghe, mình vẫn thấy biết và mình vẫn cảm nhận, nhưng mà lại không qua suy tư nghĩ tưởng. Thì như vậy đó, đó là cái mình hiện tại mình đang sống trong cái thân năm uẩn, mà lại là không có nương vào thân năm uẩn, đây là không có chấp trước. Tức là ở nơi thân năm uẩn mà không chấp trước, bây giờ mình không có chấp nó là mình, là mình cũng không có cho nó là chẳng phải là của mình. Bởi vì mình của mình chứ không phải của mình, tức là qua cái khái niệm của mình, qua cái tư tưởng, mà giờ cái tư tưởng mình không có, thì cho nên không nói là thân năng vững này của mình hay là chẳng phải là của mình. Bởi vì mình không có suy nghĩ tới nó thì nó không thuộc của ai hết. Ví dụ như bây giờ quý vị đó, là mình nói là cái nhà của mình đi, nhưng mà đó là do cái quan điểm của mình. Nhưng mà có nhiều khi quý vị vào nhà mà quý vị không nói cái nhà này là của mình, mình cứ vào mình sống mình ở thôi, chứ mình không nói nó là của mình hay là của ai. Bởi vì mình còn có suy nghĩ tới nó thì nó còn thuộc về cái ngã là ngã sở. Và không còn suy nghĩ tới nó thì tự nhiên nó là tự nó như thế. Giống như mình nói là cái thân này của mình, là khi nào mình suy nghĩ là thân này của mình thôi. Bây giờ quý vị không có suy nghĩ thân này là của mình á, thì cái thân này không nói nó là của ai hết, thì mới nói là các pháp xưa nay bản chất nó là thanh tịnh. Thì thân năm uẩn này nó cũng thuộc về muôn pháp, cho nên thì vậy bản chất nó cũng là thanh tịnh. Đến khi mà quý vị bỏ cái thân này rồi đó, là khi cái thân này bỏ rồi đó thì mình cũng không nói nó là của mình hay là chẳng phải của mình, nó còn hay là nó mất. Thì lúc bây giờ là quý vị tự chủ rồi đó, thì tự nhiên mình trở về với pháp thân. Thì cái pháp thân này gọi là chân không. Đó là cái chân không, đó là một cái tâm nó an nhàn. Thì như vậy đến lúc mình chết mình không có sợ gì hết. Thế là thường thường mà quý vị mà mất á, thì mình rất là sợ hãi. Nhưng mà đến khi mà tâm của quý vị mà an rồi đó, thì mình có thể mình duy trì được cái thân năm uẩn này, nghĩa là mình làm chủ được cái môn pháp. Giống như quý vị thấy ở ngoài thế gian, người ta nói ông Bành Tổ là sống 880 tuổi, là cái người sống lâu nhất, mà không biết ông tu cái gì. Nhưng mà nghe nói thì vậy thôi, mà không biết ông có thiệt sống là 880 tuổi hay không. Nhưng mà ở trong đạo đó thì có một thiền sư, tức là Ngài Bảo Trưởng đó, Ngài sanh vào thời Xuân Thu, tức là nó tương ứng với thời Xuân Thu, nhưng mà thật ra Ngài là người Ấn Độ. Khi sanh ra lớn lên rồi cái thích đi tu, người mẹ nó mang vào chùa. Khi mà mang vào chùa mà đến ngày xuất gia đó, thì Ngài mới mở cái tay của Ngài ra. Bởi vì từ lúc sanh ra đó là có một cái tay phải Ngài nắm lại, Ngài không bao giờ mở ra. Nếu mà bây giờ thì ví dụ như mà đứa bé mà nó nắm lại thì người ta phải chụp hình rồi coi tại sao nó nắm lại đủ thứ. Ngày xưa đâu có x-ray rồi chụp hình rồi đâu có. Đứa con sinh ra sao nắm lại không có bỏ ra thì cha mẹ để nguyên vậy. Nhưng mà đến khi lớn lên là đi xuất gia đó, thì cái ngài xuất gia đó, ngài mới mở cái tay phải của ngài ra, thì trong tay của ngài có một cái viên minh châu. Thì hòa thượng trụ trì sư phụ của ngài đó mới đặt cho pháp danh là Bảo Chưởng, tức là chưởng là cái bàn tay đó, bảo là trong cái bàn tay có một cái viên minh châu là báo đó. Sau này ngài sang bên Trung Quốc và ngài sống đến đời Đường, tức là cách đó là một ngàn hai mươi bảy năm, tức là ngài sống tới 1000 tuổi, rồi sống thêm 27 năm nữa là ngài mới tịch. Ngài tịch vào thời Đường Cao Tông, sanh từ thời Xuân Thu mà đến thời Đường Cao Tông thì đến hơn một ngàn năm sau là ngài mới tịch. Bởi vì khi mà ngài giác ngộ về cái ngàn nguyện, ngài nói thôi cho tôi sống 1000 tuổi đi, cái tự nhiên ngài sống được 1000 tuổi luôn. Đó là cái chỗ mà thấy là các vị mà khi mà giác ngộ rồi đó, là tâm của các vị đó là muốn sống nhiều sống, bởi vì làm chủ được thân tâm vững đó. Cho nên người nào muốn sống lâu thì ráng tu giác ngộ ha. Giác ngộ thì muốn sống nhiều sống khỏe lắm. Mình sợ chết đó, thì tự nhiên mình sẽ sống hoài vậy. Nhưng mà có một cái thì khi mà mình giác ngộ rồi thì khi mà hết duyên, những người mà hết duyên mình độ đó, tự nhiên cái mình phải chết, mình phải bỏ cái thân này để mình sanh ra cái chỗ khác, để có những người có duyên với mình, rồi mình tiếp tục mình độ họ đó. Cho nên vì vậy đó là thấy tại sao mà quý vị thấy các vị tu mà nhiều khi các vị có nhiều khi sống 40 mấy tuổi, 60 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, đó là tùy theo cái nhân duyên. Giống như Đức Phật Thích Ca ở nơi ngày chuyển pháp luân đầu tiên độ 5 anh em Kiều Trần Như, đến cái người cuối cùng mà ngài thấy có duyên để ngài độ, tức là ông Hiền Thiện, đến khi mà độ được cái người này xong rồi là ngài nhập niết bàn thôi, bởi vì ngài độ hết những người có duyên rồi, cho nên ngài phải đi cái nơi khác để mà tiếp tục độ chúng sanh. Đó là do cái hành nguyện đó, làm chủ được thân tâm như vậy. Cho nên muốn sống là sống, là muốn chết thì chết thôi, cho nên là không có gì nó ngăn ngại hết, mà phải mình trở về được cái chân không của mình, thì như vậy mới là cái chỗ mình mới có cái năng lực lớn, mình mới làm chủ được. Chứ còn không đó là mình không có làm chủ được. Ví dụ như bây giờ quý vị sống mình lệ thuộc về vật chất của cải, lệ thuộc về cái thân năm quẩn, lệ thuộc vào cái môi trường hoàn cảnh rồi vân vân, thì như vậy đó. Tại vì khi mình lệ thuộc đó thì mình làm chủ hay là mình làm tớ? Về làm tớ rồi, tức là bị nó sai khiến mình. Bây giờ nếu mà quý vị sai khiến được cái thân năm quẩn và vạn pháp, thì như vậy đó là mình sẽ mới có cái sức năng lực lớn và tự do. Cho nên khi trở về cái chân không thì quý vị mới được tam minh và lục thông. Tức là mình không dùng cái mắt thịt, tai thịt, cái mũi thịt của mình nữa, mà mình dùng cái thần thông do cái tâm nó an lành mà nó phát ra những cái năng lực diệu dụng rất là phi thường. Cho nên ngoại tu là nó không còn cái gì hết. Nhưng lòng ta vướng chấp không thông, tức là tuy là cái chân không đó, nhưng mà do cái lòng của mình nó vướng vào cái cảnh trần, cho nên mình không có thông được, không có giác ngộ được, không xuyên suốt được. Cho nên đó là cái người tu nhiều khi mình cũng phải có một chút hổ thẹn. Bởi vì trong kinh Di Giáo Đức Phật nói, người mà không có hổ thẹn thì khó mà có thể tu hành được. Hổ thẹn là sao? Là tự mình thấy là mình quá nhiều cái chấp trước, quá nhiều cái hơn thua, quá nhiều cái phiền não, thấy cái gì cũng thật hết. Nhiều khi nghĩ lại đó, cho nên đó mình không phải hổ thẹn để mình nỗ lực. Cho nên chư tổ ngày xưa cái sáng ngủ dậy, cái đến chiều cái tự nhiên cái các vị thoảng buồn, bởi vì một ngày mà chưa có tu được cái gì hết, cho nên các vị nó buồn. Buồn nghĩa là đã một ngày trôi qua rồi mà đạo nghiệp cũng chưa có gì hết. Còn mình á, là cứ sáng ngủ dậy cái mình lo cái công việc, cái mình cười giỡn cho đã, đến chiều cái cái mình cũng không có biết gì luôn, cái mình ngủ cái là sáng dậy. Có nhiều người từ sáng đến chiều còn hỏi ngày quá lẻ quá ta, vậy thôi à. Còn các vị thì sáng đến chiều cái mình cảm lại một ngày qua mình chưa tu được cái gì, đạo nghiệp chưa thành, các vị khoảng buồn, nhưng là tổng buồn rồi các vị lại nỗ lực tu hành tiếp tục để nhớ mà tu đó à. Cái còn không quý vị thấy đó là mình cứ trông cho một năm là nó qua, năm mới nó sẽ có nhiều cái kiết lợi hơn, nó tốt hơn à, mà mình đã trong mấy chục năm trong là cứ mình cứ muốn cho năm mới mà thấy năm nào cũng như năm đó thôi năm cũ như năm mới như năm cũ, không có năm nào hết. Rồi á, mình nói ngày mai cho mình được khỏe, nhưng mà rồi nó cũng vậy à, ngày nào cũng như cái ngày đó, không có khác gì hết. Cho nên á, là nếu mà mình cứ trông đợi mỗi ngày thì chi bằng mình sống mỗi ngày à, mình cứ nghĩ là một năm mới sẽ tốt hơn hay là một ngày mới sẽ tốt hơn thì cái chuyện này không bao giờ có. Bởi vì cái ngày giờ nó không có tốt, không có xấu, mà chỉ có con người mình sống có tốt hay xấu mà thôi. Cho nên bây giờ sáng ra cái mình một ngày mình sống cho thật là vui vẻ, một ngày mình sống cho thật là tốt, để khi mà mình thì cái ngày đó trở thành cái ngày tốt với mình. Một ngày mình mang đến cái niềm vui cho người khác, một ngày mà mình mang đến cái an lành cho người khác, ngày đó là ngày rất là an vui, rất là hạnh phúc. Để cho nên đó, là lẽ ra mình trông đợi thì mình phải chuyển cái tâm của mình. Há cơ tổ nay còn thửa bí à, tức là cái môn phong của chư tổ à, tức là cái môn phong của chư tổ đó là rất là rõ ràng à, không có che giấu gì hết à, nhưng mà mình á, thì lại mình không có ngộ được. Chúng tiểu thừa cấp hay chữa đến bục xá ngăn bảo sở hóa thành, đó là những cái người mà tu tiểu thừa hay là bây giờ tu tiểu thừa à, người ta dùng cái bây giờ ta không có dùng cái từ tiểu thừa nữa mà nói tu theo nguyên thủy đó à, thiền nguyên thủy hay là những người mà đi theo cái tinh thần mà xưa của Phật đó, ở đây ngài nói là cái chúng tiểu thừa thì bục xá ngăn bảo sở hóa thành, tức là Đức Phật đó, ngài mới diễn là có cái bảo sở và cái hóa thành. Ở đây là ngài dựng ở trong kinh Pháp Hoa, tức là trong kinh Pháp Hoa cái phẩm hóa thành dụ đó, thì lúc bây giờ có người dẫn một cái đoàn người đi, nhưng mà đường xa mệt mỏi, người thông minh đó mới nghĩ ra là thôi mình họ mệt mỏi họ không có chịu đi nữa, cho nên chính vì vậy đó mình biến hóa ra một cái thành, nó là đã tới rồi, thì nghe nói là đã tới cho nên mọi người đều vui vẻ vào trong thành đó nghỉ ngơi. Thì sau khi nghỉ ngơi khỏe rồi thì cái người trí đó mới nói là đây chỉ là cái hóa thành tạm thôi, còn cái chỗ mình đến đó mới là cái chỗ bảo sở, tức là cái chỗ mà niết bàn thực sự à, cho nên những người đó sau khi khỏe rồi tinh thần họ mạnh lên, bắt đầu họ tiếp tục họ đi nữa. Chứ còn nếu mà để họ đi thẳng luôn đó, thì họ lại ngán. Cho nên chính vì vậy mà thời Đức Phật đó, ngài mới tùy theo cái căn cơ, ngài dẫn dụ cho từng người đều đạt đến giác ngộ là vậy. Đó là cái phương tiện à, những người mà họ thích theo cái pháp tiểu thừa, nghĩa là tu là phải được cái gì, tu là phải có cái chỗ mà nó viễn ly sanh tử rồi vân vân à, bởi vì cái đạo lý mà ngay sanh tử và niết bàn so với cái không sanh tử đó là hai cái đạo lý nó cách nhau rất là xa. Ví dụ như bây giờ mình nói bây giờ ngoài cái thế gian này còn có cảnh giới niết bàn, đến khi diệt hết tất cả mọi cái mầm móng sanh tử thì có cái niết bàn, thì ai cũng dễ tin, ai cũng dễ hiểu, ai cũng dễ cảm nhận hết. Cho nên mọi người đó nói vậy cái nói tự nhiên đời khổ quá đời, cho nên phải có cái chỗ mà nó giúp khổ chứ, cho nên ráng sao cho nó giúp khổ. Đó là ý chí và tinh thần của con người ta làm cho được như vậy. Nhưng mà bây giờ là nói là cái sanh tử, ngay sanh tử đó là niết bàn, ngay cái vô thường này là tịnh lạc, thì người ta lại không đủ niềm tin. Bây giờ cái thấy khổ đó là người ta đủ niềm tin đó, nhưng mà bây giờ là nói là thế gian này không có khổ, mà thế gian này cái khổ này tức là cái niết bàn, thì hỏi người ta tin không? Mà người ta không tin thì người ta không có giác ngộ được. Cho nên cái niềm tin của chúng ta đó rất là nó quan trọng. Mình thiếu niềm tin là mình tu nó không được, và mình khó mà giác ngộ. Cho nên cái bài pháp đầu tiên, mà cái bài pháp tứ đế là quý vị Đức Phật ngài giảng bài pháp tứ đế cho năm anh em Kiều Trường Như đó, ngài giảng một lượt đầu tiên, ngài nói phân tích là cái khổ, nguyên nhân cái khổ là do cái tập là tham sân si, và muốn diệt tham sân si đó là phải có cái đạo, đó là có cái đạo đế đó, những cái phương pháp để diệt trừ, ngài giải thích ra, rồi giải thích xong rồi, rồi mới đến cái, khi mà tu đạo rồi mới đến cái chỗ mà an vui, gọi là cái chỗ mà nó tịch diệt đó, hạnh phúc. Thì khi ngài thuyết pháp lần đầu tiên đó, trong năm anh em Kiều Trường Như đó, chỉ có người chứng ngộ thôi, tức là ông Kiều Trường Như. Bởi vì ông ta có cái niềm tin rất là kiên cố, khi mà nghe Đức Phật giảng về cái pháp tứ đế, ngài liền chứng A-la-hán liền vậy đó. Nhưng mà trong khi bốn vị kia đó lại là không có chứng được. Bây giờ là nhất chuyển pháp luân, rồi ngài lại chuyển nhị chuyển pháp luân, tức là lần chuyển pháp luân thứ hai. Thì lần chuyển pháp luân thứ hai đó, thì ngài cũng không nói một cái bài pháp gì nó khác hết, ngài nói như vậy thôi nè. Mà chuyển hai lần sau thì ngài nó ngắn lắm, chứ không nói dài. Ban đầu ngài giải thích kỹ lưỡng lắm. Chuyển thứ hai ngài nói đó là đây là khổ, là ta đã biết rồi, đã thực hành đã thấy, và đây là tập, ta cũng thấu suốt rồi, đây là đạo, ta đã thực hành rồi, và đây là diệt, là cảnh giới, ta cũng thông suốt luôn. Đó là niệm chuyển hai. Rồi năm anh em Kiều Trường Như là cũng chưa bốn vị kia cũng chưa chứng A-la-hán nữa. Đến cái lần chuyển thứ ba đó là tất cả đều chứng A-la-hán hết. Và ngài nói đó là đây là khổ ta đã chứng, đây là tập ta đã đoạn diệt hết tất cả những cái mầm mống đau khổ, và đây là đạo ta đã tu và đã thành tựu, và đây là diệt, là cảnh giới của ta đang sống. Thì khi nói đến đó thì bốn vị kia liền chứng quả là hắn hết. Bởi vì đó là bốn vị kia đó là thiếu cái niềm tin, là không biết là có ai đã được chưa. Thì ngài bây giờ Đức Phật đã được rồi, đã thông suốt rồi, thì tự nhiên các vị có cái niềm tin. Thì khi có cái niềm tin rồi, cái các vị liền đủ và chứng quả. Cho nên đó, cái người tu của chúng ta mà quý vị thiếu niềm tin là quý vị tu nó không có đến nơi được. Cho nên cái niềm tin là cái rất là quan trọng. Đứng thượng sĩ chứng thật mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị. Đó là người thượng sĩ mà khi mà chứng đạo rồi thì không còn cái phân biệt là sơn lâm hay thành thị gì hết. Đó là cái người chứng đạo, tâm họ nó rất là bình thản. Núi hoang rừng quạnh ấy là nơi dực sĩ tiêu dao. Nhưng mà cái người mà muốn tu đạo mà chưa có giác ngộ đó thì phải cần nơi ẩn nơi cái rừng hoang, núi lạnh, núi quạnh. Thì đó là cái nơi mình tiêu dao, tức là mình chưa giác ngộ thì mình phải ẩn nơi rừng núi, thì lúc đó tâm mình nó được tiêu dao, tức là được tự tại đó, tâm mình dễ tự tại hơn. Chiều vắng am thanh chỉ thật cảnh đạo nhân du lý. Tức là truyền vắng, tức là ở trên núi, là truyền vắng tức là cái mà hoàng hôn hay là buổi bình minh rồi đó. Am thanh tức là nơi vắng vẻ thanh tịnh. thì mới thật là chỗ đạo nhân mà nó qua lại. Đây mới là cái chỗ mà đạo nhân, tức là những cái người tu đạo mà qua lại đó. Đó là cái quan điểm mà ngày xưa mà Tề Bản học thiền và thấy cái chỗ mà chư tổ hay nói, và thấy các vị thiền sư, các vị đều kiếm cái nơi mà nó thanh vắng ẩn tu đó. Cho nên cái chỗ đó là Tề Bản rất là thích. Cho nên chính vì vậy mà khi mà qua đây hoằng pháp một thời gian rồi đó, cái khi mà đi tìm cái nơi để mà tu đó, thì lại thích ở nơi rừng núi thanh vắng, chứ không có thích mà ở nơi thành thị. Đó là do cái quan điểm của mình, cho nên là mình mới ở cái nơi như vậy. Ngựa cao tán cả, diêm vang, diêm vương nào kể đứng ngân ngang, gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý. Tức là những cái người mà giàu có, những người mà quan chức rồi đó, thì bình thường sống thì người ta kính nể, nhưng mà khi chết rồi đó thì diêm vương không có kính nể. Ông quan, ông tướng, bí thư, chủ tịch gì đó mà khi chết rồi xuống dưới là diêm vương là ông nể, còng đầu hết, vô phải chịu những cái quả báo. Ở thì bình thường sống mình làm những chuyện tội lỗi á, mà nhất là những người mà quan chức rồi đó, dễ tạo tội hơn người dân thường. Bởi vì đó là thật ra đó là con người nó như nhau thôi, sống ở trên cái ngũ dục á, cho nên cái gì họ có thể lấy được là họ lấy, cái gì họ có thể ăn được là họ ăn. Cho nên có quyền chức nhiều chừng nào là lòng tham còn càng nhiều. Cho nên mới nói là mới có những cái tệ nạn đó. Thì khi mà họ làm những cái tội đó là tội nó càng nặng hơn nữa. Ví dụ như làm quan thì thường thường á, mình ăn là ăn của ai? Ăn của dân phải không? Ăn của bá tánh đúng không? Mà quý vị ăn của bá tánh đó là quý vị tội nhiều hay tội ít? Tội nhiều lắm. Bình thường ví dụ như nội mà mình lấy tiền của cha mẹ mình, hay là lấy tiền của anh em, tham lam trước kia đã là tội rồi đó. Nhưng mà cái này là của bá tánh, là những người rất là cực khổ, mà mình lại là chiếm đoạt tài sản hay là bằng các mọi cách để mà lấy đó, thì cái tội đó lại nó càng nhiều hơn nữa. Là bởi vì đó là cái của công đó, của dân, thì tội nhiều hơn. Cho nên bây giờ có cái phước làm quan thì ai cũng nể, ai cũng sợ, nhưng mà khi chết thì là diêm vương họ nể, họ còng đầu hết. Rồi giàu có mà nếu mà họ có biết tu thì quỷ ma rồi nó yêu quý lắm. Ví dụ như bây giờ là do cái tâm của mình á, cho nên quý vị mà có thiện tâm thì lại có thiện thần gia hộ, quý vị có ác tâm là có quỷ sứ nó theo, quỷ sứ nó yêu mình, quỷ ma nó yêu mình. Cho nên đó là do cái tâm của mình mà nó khiến cho là có những người mà họ theo. Cho nên đó là quý vị muốn quỷ ma theo thì tâm mình á là như thế nào thì quỷ ma nó sẽ theo mình. Còn nếu mà quý vị mà có Phật tâm thì Phật Bồ Tát là theo chúng ta. Đó là trong mình có cái gì thì bên ngoài nó theo cái đó. Cho nên người xưa nói đó, chỉ cần nhìn người bạn là biết là mình là người như thế nào. Bởi vì đó mình chỉ thích những người nào nó theo cái đúng theo cái tâm nghiệp của mình thôi. Đây là nói là người quan, người vua thì diêm vương cũng không có nể, mà người giàu có quỷ mị đó thì nó cũng dễ dàng nó theo, do cái tâm của mình. Chuộng công danh lòng nhân ngã, thật ấy phàm ngu. Tức là nếu mà cái người mà theo cái công danh, mà do có cái công danh quyền thế đó, thì tự nhiên là có đây kia, có nhân ngã, thì như vậy đó là cái người phàm ngu, tức là không có thông minh. Tức là mình theo cái ngũ dục của thế gian là những người không có thông minh, không có sáng suốt. Xây đạo đức, dời thân tâm, định nên thánh trí, đó là xây đạo đức, tức là mình mến yêu cái đạo đức, giờ tức là chuyển chuyển thân tâm của mình à, thì như vậy đó mới gọi là cái người thánh, có cái trí tuệ. Mày nghe mũi giọt tướng tuy lạ, xem ác bằng nhau, đó là cái mặt mày của con người ta thì giống nhau đó. Mặt thánh lòng phàm, thật cắt nhẫn vàng vàng thiên lý. Người thì giống nhau nhưng mà người thì có tâm phàm, người có cái tâm thánh thì có cách nhau cả thiên lý, tức là vạn dặm như vậy đó. Cho nên đó, quý vị thấy có nhiều người là mình thấy họ vậy, nhưng mà có nhiều người tâm lượng họ rất là tốt, họ thương chúng sanh, họ quên mình vì người khác và họ biết tu đạo à, so với cái người mà chỉ tham đắm những cái ngũ dục của thế gian, thì như vậy hai cái người này thì nó hoàn toàn nó khác nhau. Cho nên khi tâm mình nó chuyển đổi thì nó khác. Cho nên quý vị thấy đó là địa ngục và thiên đường đó là nó rất là xa à, xa nhưng mà lại rất là gần, gần là bởi vì chỉ một tâm mình thôi. Nếu tâm mình địa ngục, tâm mình nó xấu xa ác độc thì đó là cái cảnh giới địa ngục. Rồi tâm mình thiện lành, đó là cái cảnh giới của chư thiên. Hai cảnh giới này rất xa nhưng mà nó lại gần, gần là từ một tâm mình nó chuyển thôi. Cho nên nếu mà quý vị chuyển ác tâm thì đó là địa ngục, mà chuyển thiện tâm đó là cái thiên đàng. Nhưng mà nó cách nhau chỉ một cái chữ chuyển, tức là cách nhau chỉ cái bờ tường thôi, nhưng mà cảnh giới thật sự là xa. Cho nên nó nói tuy xa mà nó lại gần, tuy gần mà nó lại xa, là do tâm của mình, tâm của mình nó chuyển thì tự nhiên á là nó thay đổi. Thì cái bài kệ cuối cùng là cái bài kệ mà chắc ai cũng thuộc, là cư trần lạc đạo thả tỳ duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miên, gia trung ngũ bảo vô tầm ních, đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền. Đó là cái bài kệ cuối cùng của trong cái cư trần lạc đạo phú mà chia ra 10 cái hồi đó. Nhưng mà cái bài kệ cuối cùng là cái bài kệ nó tổng kết lại hết tất cả những cái hồi từ đầu đến giờ, cho nên mới gọi là một cái bài kệ này. Sau này người ta không nhớ có 10 hồi, từ 10 hồi nó dài quá cho nên người ta chỉ nhớ bài kệ được thôi. Rồi khi nhớ bài kệ này đó thì hình như nó cũng gom đủ cư trần lạc đạo thả tỳ duyên, tức là ở đời, ở trần đó, ở trần tức là ở nơi trần thế đó. Vui đạo hãy tỳ duyên, tức là mình vui với đạo đó, thì cái điều đầu tiên là quý vị phải biết tỳ duyên. Cái này thì nó khó, nghe thì nó dễ nhưng mà quý vị thực hành nó cũng rất là khó. Ở vì quý vị tùy duyên ở đời nó khó lắm, nhưng mà quý vị biết tùy duyên là quý vị hạnh phúc. Bởi vì mỗi người có một cái nhân duyên nó khác nhau. Người thì giàu, người thì nghèo, người thì sống hoàn cảnh này, sống hoàn cảnh nọ, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà đa phần đó là chúng ta không biết tùy duyên là vậy nè. Bởi vì khi mà quý vị gặp nhau rồi đó, quý vị hỏi chuyện với nhau mà trả lời thật lòng, mà giống như mình không có nói chuyện mà mặt mũi đó, thì bảo đảm là quý vị than thôi: hoàn cảnh của em khổ lắm chị, hoàn cảnh của tôi cực lắm chị, cuộc đời của tôi là nó lâm đi bi đát lắm chị, là lúc nào là nó cũng vậy nếu mà mình không có mặt mũi. Còn quý vị giữ mặt mũi đó đối với người ngoài thì nói đó là tôi hạnh phúc lắm, con tôi nổ về con cái, nổ về nhà cửa, nổ đủ thứ. Nhưng mà khi mà về lại rồi đó, mình mới ngồi lại mình mới thấy đó là mình hổ thẹn lắm. Mình nói vậy thôi chứ thật ra mình khổ, mình đau, mình bi đát lắm. Nhưng mà khi mà mặt mũi thì mình nói vậy. Nhưng mà thật tình mà nói với nhau đó thì ai cũng là than giảng về cái hoàn cảnh đau buồn của mình hết. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà mình không biết tùy cái duyên. Bởi vì đó là mỗi người chúng ta có một cái nhân duyên và cái hoàn cảnh nó khác nhau. Nhưng mà phải nói một điều đó, cái nhân duyên hoàn cảnh này là nó không làm cho chúng ta đau khổ. Và cái đau khổ là do chúng ta không biết chấp nhận cái nhân duyên đó. Cho nên đó là quý vị, ví dụ như bây giờ mình bị đau răng đi, mình bị đau răng là quý vị rất là đau. Cái đau gì không nói, chứ đau răng là nó đau lắm, bởi vì nó lên trên cái thần kinh của mình mà nó sát đó, à, não bộ đó, nó đau dữ lắm. Nhưng mà khi mà quý vị đó mà biết chấp nhận cái cơn đau và mình sống với cái đau với mình đó là một thôi, tự nhiên mình hết đau hồi nào mình không có hay, hay là nhiều khi cái cơn đau nó giảm xuống mà cái đau đó là mình chịu được. Sở dĩ cái đau mà mình chịu không được đó, là mình không chấp nhận cái cơn đau, mình khổ sở cái chỗ là mình bực bội tại sao mình phải đau ra, à, đó là do mình bực bội, mình khó chịu. Cho nên chính vì vậy đó là cái đau nó càng nó tăng thêm. Bây giờ là mình chấp nhận nó thì tự nhiên đó là nó với mình đó là một. Và cái điều đó, mình không có so sánh là tại sao cái lúc mình không đau mà bây giờ mà mình lại đau. Bây giờ quý vị chấp nhận cơn đau, quý vị nói nếu tôi đau suốt đời tôi cũng chịu nữa, thì tự nhiên đó là quý vị sẽ cảm giác rất là khỏe. Cho nên đó là cái gì nó cũng chỉ là cái thói quen thôi. Ví dụ như ngày xưa mà mình, cái con người của mình đó định sẵn là mình chỉ có một chân và một tay, thì như vậy đó là mình sẽ quen là mình chỉ có một chân một tay, và mình đi một chân và mình chỉ làm việc chỉ một tay thôi. Nhưng mà bởi vì con người mình đó là nó định ra là có hai tay và có hai chân, cho nên mình sống như vậy quen là bữa nào cái chân của mình nó bị đau mình đi cà thọt cái là mình chịu không nổi. Đó là do cái thói quen. Mà sở dĩ cái thói quen này đó là mình không nói là bởi vì thói quen có cái chịu, nhưng mà nói đến cái thói quen tức là do cái sự ứng định của mình. Ngày hôm qua mình như vậy thì ngày nay mình cũng phải như vậy, mình sanh ra mình như vậy và bây giờ mình cũng phải như vậy. Tức là mình, cái tâm của mình cứ nghĩ ứng định là cái ngày hôm qua, nhưng mà bây giờ mình đừng có ứng định là ngày hôm qua. Ngày hôm qua mình có cái hoàn cảnh vui, mình gia đình mình hạnh phúc, mà hôm nay gia đình mình không có hạnh phúc nữa. Mình đau khổ là ngày hôm qua mình được mà hôm nay mình không được. Đó là cái chỗ đau khổ của mình. Cho nên á là quý vị đó, ví dụ như bây giờ là có một cái mà mình không chịu mình ứng định. Lúc mình sanh ra cõi đời này đó là mình không có gì hết. Bây giờ mình có nhiều quá mà bây giờ mình mất hết. Thì như vậy đó, mình ứng định là ngày xưa mình không có, bây giờ mình cũng không có là nó bằng nhau. Còn cái thời gian mà mấy bữa giờ mình có chỉ thêm chút đỉnh thôi, bây giờ mình trả lại nó thôi. Thì đó là cái mình nên ứng định, mình không nên. Mình thường thường mình ứng định những cái gì nó hấp dẫn đúng không ạ? Bây giờ ngày hôm qua mình có tiền thì hôm nay mình hết tiền, tự nhiên mình buồn lắm. Nên đó là cái chỗ mà mình cứ ứng định mà mình không biết được là cái duyên ngày hôm nay nó lại khác với cái duyên ngày hôm qua. Ngày hôm qua dù bạn có tốt đi nữa cũng là một cái duyên tốt chứ không phải là của bạn. Hai cái nó khác nhau. Mình cứ ứng định ô cái hạnh phúc là của tôi. Bây giờ khi mà nó mất rồi thì mình nói là mình bị tổn thương. À, ngày hôm qua mình có nhiều tiền của nhiều cái lời khen, mình cứ nghĩ đó là cái của tôi. Ngày hôm nay mình không có, mình cảm giác mình bị mất mát rất là lớn. Đó là những cái chỗ mà chúng ta thấy là do cái tâm nó chấp trước của mình cứ cho cái đó nó là hiện hữu, nó là thật, đó là cái duyên thật. Nhưng mà dù cho tốt hay xấu gì cũng chỉ là cái duyên thôi. Ngày hôm qua cái duyên tốt, mà cái duyên tốt nó đến thì cái duyên tốt nó đi. Thì hôm nay cái duyên mà nó không tốt nó đến thì cái duyên không tốt này nó cũng đi. Nhưng mà phải biết đây chỉ là cái duyên chứ chẳng phải là chúng ta. Thì như vậy quý vị mới tùy theo cái duyên mà quý vị sống được. À, tức là hôm nay mình sao mình khỏe, hôm nay mình yếu một chút thì mình cũng vui. Hôm nay mình bệnh chút cũng vui, hôm nay mình già chút mình cũng vui. Cho nên nhiều khi quý vị cứ soi kiến cái tự nhiên quý vị thấy sao bữa nay tóc mình nó bạc quá, cái gì tự mình buồn mình thôi. Rồi có, quý vị có thể bỏ ra cả tiếng đồng hồ quý vị nhổ tóc bạc để quý vị tránh một tiên, tránh một cái tư tưởng là mình khỏi già. Người ta dòm mình, người ta thấy già kỳ lắm. cho nên đó là mình phải ráng nhổ tóc bạc, mà bỏ 1 tiếng 2 tiếng để nhổ tóc bạc. Còn có nhiều người có tiền mà họ chơi sang nữa, họ đi ra họ nhuộm mấy chục đô thì họ nhuộm cái rồi cũng đen thui luôn, nhưng mà cũng đau khổ nữa. Khi mình nhuộm rồi cái cứ 3-4 tháng cái là phải đi nhuộm. Còn mấy thầy mấy cô còn chơi ngon nữa, cạo luôn khỏi cái tóc bạc. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta mình không biết chấp nhận những cái gì mà chúng ta đang có thì mình trở thành là khổ đau. Mà khi mình biết chấp nhận thì tự nhiên mình vui. Đây là tùy theo cái duyên. Cho nên quý vị thấy là cái câu này nó dễ, nhưng mà thật ra là quý vị rất là khó mà thực hành được. Nhưng mà không phải là không thực hành được nếu mà chúng ta đủ cái trí tuệ. Đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, cơ tắc săn hề, khốn tức miên. Đó là khi mà mình đói thì mình ăn, còn khi mà mình mệt thì mình ngủ. Đó là cái đời sống, một cái câu nói mà nó dễ hết, nhưng mà nó có một cái hàm ý rất là sâu xa. Quý vị muốn tùy duyên đó thì làm sao có thể tùy duyên được? Bởi vì cái đói là nó là cái bây giờ hay là cái đói ngày hôm qua. Ví dụ như bây giờ quý vị có thể đói được cái đói ngày hôm qua, thưa quý vị không thể đói được cái đói ngày hôm qua. Và quý vị có đói được cái ngày mai quý vị đói không? Không, mà hôm nay mình đang đói nè. Giống như bây giờ quý vị đang đói bụng chưa, cơm trưa là đang đói bụng, thầy cũng đói bụng luôn, chưa ăn cơm sáng. Thì như vậy đó, là cái đói hiện bây giờ, chứ không phải là cái đói ngày hôm qua và cái ngày mai. Bây giờ quý vị buồn ngủ, quý vị có ngủ được cái giấc ngủ ngày hôm qua không? Cũng không được, mà cũng không ngủ được cái giấc ngủ ngày mai. Mà chỉ là ngày hôm nay mình đói và mình buồn ngủ là cái tất cả những tâm trạng đó đều là những cái hiện hữu ngày hôm nay. Thì cái duyên ở thế gian cũng là cái duyên mà quý vị đang có. Cho nên ở đây Ngài nói phải sống tròn những cái duyên ở hiện tại. Bây giờ mình đang đói là mình ăn cho mình no. Mình buồn ngủ, mình ngủ là mình ngủ cho mình khỏe. Mình nói như vậy thì nghe thì giống như là ở thế gian người ta làm được, nhưng mà rất là khó. Bởi vì sống tròn được cái ngày hôm nay, những gì mình có, cái duyên đến như thế nào và mình có như thế nào, mình sống tròn mỗi cái duyên, mỗi thời, mỗi khắc, mỗi thời điểm, đó là cái rất là khó chứ không phải là dễ. Bởi vì đa phần chúng ta ít khi nào mà sống tròn được cái nhân duyên hiện tại và những cái gì mình đang có. Ví dụ như bây giờ những cái nhu cầu của cái cơ thể của mình là đói thì mình cứ ăn. Thì như vậy là mình ăn trong cái khoảng thời gian này và ngủ trong khoảng thời gian này. Cho nên chính vì vậy đó là ăn rất là ngon. Thường thường khi mà mình đói đó, bắt đầu khi mà quý vị vào trong cái bữa ăn rồi đó, là bữa đó mà nấu mà lỡ mà quý vị nấu cái bữa đó mà nó còn dư lại ngày hôm qua, tức là cái đồ cũ ngày hôm qua mà quý vị tiết kiệm đó, quý vị nói thôi mình ăn ngày hôm nay cho nó hết đi. Nhưng mà khi mà quý vị đói, quý vị ăn rồi đó, ăn vô đó, tự nhiên đói là bắt đầu là nó ăn vô mà nó hơi no no, bắt đầu là quý vị ngán. Quý vị nói là cái đồ cũ ăn hoài, bắt đầu là quý vị có sự chán chường ở trong đó. Cho nên ăn nó hết ngon rồi. Hồi nãy đói quá, quýnh quá, ăn nhưng ăn hồi cái hết ngon rồi. Khi mà quý vị mệt, quý vị ngủ đó, thì bắt đầu là khi nằm xuống rồi là bắt đầu là mình nghĩ hết chuyện này chuyện kia, năm trên năm dưới đủ thứ, cho nên quý vị mất ăn mất ngủ. Mà không phải là cái nhu cầu hiện giờ là đang ngủ, không phải nhu cầu hiện giờ là mình đang ăn. Cho nên vì vậy đó là sống tròn được với cái bối cảnh hiện tại, tức là quý vị đã được cái tùy những cái duyên mà mình đang có. Nhưng mà không có phải là chỉ sống tùy duyên cái cuộc đời, không phải chỉ sống tròn với cái hiện tại mình đang có mà mình xử lý một cách hợp lệ. Nhưng mà nếu mà sống như vậy thôi thì nó có được cái gì? Ở đây Ngài mới nói là gia trung hữu bảo thôi tầm bích. Tức là ở trong nhà mình có báo thì không cần tìm kiếm gì hết. Bởi vì khi mà quý vị sống được cái duyên, tùy theo cái duyên như vậy, đói thì ăn, mệt thì ngủ một cách nó an lành trong cái hiện hữu như thế, thì như vậy đó là tự nhiên là quý vị sẽ nhận ra được kho báu ở trong nhà của mình. Bởi vì cái tâm an lành, Phật tâm của mình trí tuệ và giải thoát là nó hiện hữu, đạo là trước mắt, tâm thanh tịnh giải thoát là nó ngay đây và bây giờ. Sống tùy duyên để làm gì? Đói thì ăn, mệt thì ngủ để làm gì? Để cho mình sống tròn trở lại cái bản tâm của mình, để nhận ra được cái kho báu của mình. Không cần tìm gì hết mà tự nó có. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, đây là cái dụng, tức là cái nhân duyên tùy duyên đầu tiên và sống tròn với cái hoàn cảnh là hai cái câu đầu, để nhận ra được cái bản thể của mình, tức là cái kho báu. Thì khi nhận ra được cái bản thể rồi thì phát ra được cái diệu dụng, tức là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, tức là lúc bây giờ nhận ra được cái kho báu rồi đó, tâm mình an rồi đó, thì cảnh nào nó đến mình cũng không có dính mắc gì hết. Cảnh nó đến thì tự nó đi, thì lúc bây giờ cũng không nói thiền, cũng chẳng nói đạo gì hết. Đó là bốn câu này nó trở thành là một cái pháp tu, một cái pháp hành của mình. Ở đời vui đạo cái gì phải nhớ, thứ nhất là mình phải tùy cái duyên, duyên như thế nào mình phải sống tròn như thế đó, không hối hận, không đau khổ, không buồn phiền gì hết, để cho tâm mình nó được an và mình không bị đau khổ cái cuộc sống nó chi phối, và sống tròn được cái bối cảnh hiện tại, một cái tự do tự tại của mỗi ngày. Mỗi ngày mình đói thì mình ăn, mình mệt mình ngủ, đó biểu tượng trong sống tròn được một cái hoàn cảnh, sống tròn được cái không gian và cái thời gian của mình đang có và cái không gian của mình đang hiện hữu, đó là đói ăn và mệt ngủ. Đó là cái phương pháp tu hành, mà nhờ như vậy đó là tâm của mình nó được thanh tịnh. Khi tâm của mình tự nhiên nó thanh tịnh, bởi vì là ông Phật tự nhiên của mình, tức là ông Phật mà nó sẵn có của mình, là nó chỉ xuất hiện khi nào mình biết sống tùy duyên, khi nào mình sống tròn được cái không gian và cái thời gian bây giờ, thì ông Phật mình mới lộ hiện ra. Ông Phật mình lộ hiện ra đây là cái kho báu. Thì khi mà ông Phật mình lộ diện ra rồi đó, thì tự nhiên tất cả cảnh duyên, cảnh trần đến, mình được vô tâm, tức là mình không có dính mắc gì hết. Và lúc này không cần nói thiền nói đạo, mà thiền đạo thì nó tự nó đầy đủ. Đó là cái nguyên cái bài 10 hồi của trong cư trình Lạc Đạo Phú, gom lại chỉ một bài kệ thôi. Thì bài kệ này chắc là tất cả chúng ta ai cũng thuộc hết. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thì mong là tất cả quý vị đều thuộc cái bài này và mình ứng dụng nó đúng, thì như vậy đó là mình được an lành, gọi là cư trần lạc đạo. Đó là 10 hồi của ngài Sơ Tổ Trúc Lâm, tức là ngài Trần Nhân Tông đó, ngài đã viết lại từ nơi cái chỗ mà ngộ đạo và chỉ dạy cho chúng ta. Thì chúc cho quý vị tu hành một ngày tốt và vui. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành vấn đạo. Tại cái gì nghĩ ra 7:15 mình trở lại tham vấn. Chúc quý vị ăn ngon ha.